và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 3 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 10 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động.
Mỹ áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu với nhiều công ty Trung Quốc do lo ngại về an ninh quốc gia.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 3 tháng 3 tại trụ sở Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Kết luận phiên họp, sau khi điểm lại kết quả nổi bật, người đứng đầu Chính phủ cho rằng vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức như ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn tiềm ẩn rủi ro, thị trường xuất khẩu lớn, truyền thống của ta bị thu hẹp, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp gặp khó khăn, thị trường doanh nghiệp bất động sản tiếp tục khó khăn về thanh khoản, dòng tiền, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế chưa được xử lý dứt điểm, một số cán bộ đùn đẩy né tránh trách nhiệm trong khi thi hành công vụ. Trong khi đó, các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 sẽ thấp hơn năm 2022.
Về nhiệm vụ trong tháng 3 và thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành địa phương phải tập trung làm tốt công tác quy hoạch, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tập trung thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, nhất là về thể chế, phát triển văn hóa xã hội, môi trường, an sinh xã hội với phương châm văn hóa ngang tầm với kinh tế, không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần, tiếp tục phòng chống tham nhũng tiêu cực, bảo đảm quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, tăng cường đối ngoại, tăng cường truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, chủ động đấu tranh với thông tin giả, xấu độc.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi các bộ ngành lấy ý kiến xây dựng nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 tới. Cụ thể tăng thêm 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng so với trước đó cho những người đã được tăng lương hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, tăng thêm 20,8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của những người chưa được điều chỉnh lương hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, tức nghỉ hưu sau thời điểm này. Với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu trợ cấp hàng tháng dưới 3 triệu đồng một tháng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất sau khi tăng theo mức chung 12,5%, nếu mức lương vẫn thấp hơn 3 triệu đồng một tháng sẽ được chia thành hai nhóm để tăng thêm.
Liên quan tới công tác tuyển sinh trình độ đại học cao đẳng, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những đổi mới trong quy chế tuyển sinh và hệ thống công nghệ đã mang lại những kết quả tích cực. Theo đó, thí sinh được hưởng lợi nhiều nhất trong việc thực hiện thuận tiện các thủ tục trên hệ thống trực tuyến, đồng thời được bảo đảm cơ hội trúng tuyển cao nhất vào ngành, trường theo nguyện vọng và năng lực. Một trong những điểm mới trong công tác tuyển sinh là quy định điểm ưu tiên sẽ có hiệu lực từ năm nay. Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên sẽ giảm dần. Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp và một năm kế tiếp.
Theo thống kê, tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ độ tuổi học đường từ 5 đến 19 tuổi tăng gần gấp đôi trong vòng 10 năm qua, từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020. Năm 2021 cho kết quả tương tự, trong đó tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chiếm 18% toàn quốc. Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân dẫn đến béo phì là do tăng quá mức năng lượng ăn vào, ăn một lượng thức ăn nhiều hơn nhu cầu của cơ thể, chế độ ăn giàu chất béo. Béo phì được Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ công nhận là bệnh mãn tính, đòi hỏi phải quản lý và điều trị lâu dài bởi tình trạng này gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như các bệnh lý tim mạch, đái tháo đường, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Liên quan đến việc đăng kiểm xe cơ giới, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, toàn thành phố hiện chỉ còn 10 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động với 93 đăng kiểm viên, tức là mỗi ngày các trung tâm này chỉ thực hiện đăng kiểm cho 1.400 lượt xe, đạt 33% so với trước đây. Để giảm tình trạng ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng phần mềm đăng ký trực tuyến và khuyến cáo đến các chủ xe, doanh nghiệp để bảo đảm thời gian không phải kiểm định nhiều lần nên chủ động kiểm tra, bảo dưỡng xe. Tình trạng ùn ứ cũng xuất hiện trở lại tại các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn thủ đô. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến ngày 2 tháng 3, trên địa bàn thành phố Hà Nội còn 11 đơn vị đăng kiểm mở cửa, trong khi chỉ có tổng cộng 21 dây chuyền còn hoạt động đã khiến tình trạng ùn tắc càng trầm trọng.
Trước phản ánh của người dân về tình trạng quá tải ở các điểm đổi giấy phép lái xe trực tiếp, trong khi việc nộp hồ sơ giấy phép lái xe trực tuyến cấp độ 3-4 không dễ thực hiện, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ khẩn trương rà soát sớm khắc phục các khó khăn vướng mắc liên quan tới đổi giấy phép lái xe trực tuyến. Trước đó, nhiều người dân tới hạn đổi giấy phép lái xe cho biết đã gặp không ít khó khăn khi các điểm cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp quá tải. Trong khi đó, việc cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến cũng gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt liên quan tới giấy khám sức khỏe. Điều này khiến việc làm thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến còn phức tạp hơn cả đổi trực tiếp.
Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề Buôn Ma Thuột, điểm đến của cà phê thế giới sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 14 tháng 3 tại thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là dịp để quảng bá và khẳng định mạnh mẽ vị thế của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. Theo ban tổ chức lễ hội, dự kiến sẽ có 46.000 đến 50.000 du khách đến tham dự lễ hội, trong đó đã có 37 đoàn khách quốc tế với 229 người đăng ký tham dự như Đại sứ quán Hoa Kỳ, Australia, Mông Cổ, Maroc, Angola, Ả Rập Xê Út tại Việt Nam, các tổng lãnh sự quán Ấn Độ, Campuchia, Cuba, Nga tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng. Ngoài ra có hai đoàn nghệ thuật tỉnh Champasak của Lào và Jalabok của Hàn Quốc cũng đăng ký tham gia biểu diễn trong lễ hội.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu với các công ty Trung Quốc do lo ngại về an ninh quốc gia. Bộ Thương mại Mỹ ngày 2 tháng 3 đã thực hiện động thái này nhằm giảm thiểu điều mà họ cho là mối đe dọa an ninh quốc gia ngày càng tăng từ Trung Quốc, khi bổ sung 28 công ty và cá nhân Trung Quốc vào danh sách trừng phạt. Cục Công nghiệp và An ninh Bộ Thương mại Mỹ cho biết các công ty này đặt ra một loạt rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hiện đã xuất hiện nhiều lời kêu gọi chính quyền Mỹ áp đặt mạnh mẽ hơn quyền trừng phạt của mình và thắt chặt các hạn chế đối với thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia.
Hãng tin AFP ngày 2 tháng 3 dẫn một nguồn tin của Pháp cho biết khoảng 2,3 tấn cocaine đã trôi dạt vào bờ biển phía bắc của nước này trong vài ngày qua. Theo nguồn tin này, số cocaine trên được gói kín, ngụy trang như một kiện hàng thông thường. Một lô dạt vào bờ biển Normandy của Pháp vào hôm 26 tháng 2, lô còn lại được tìm thấy hôm 1 tháng 3. Trong lô hàng được phát hiện vào ngày 26 tháng 2, gần mỏm phía bắc của Normandy, giới chức địa phương đã tìm thấy một túi hàng chứa cocaine nặng tổng cộng 850 kg. Tổng giá trị chợ đen của số cocaine được giấu trong hai lô hàng trên vào khoảng 150 triệu euro, tương đương với 159 triệu đô la Mỹ.
Vụ hỏa hoạn khởi phát từ 11 ngày trước ở miền đông Cuba đã thiêu rụi gần 3.600 hectare rừng thông, đồng cỏ và cây cà phê của nước này. Theo nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, ngày 2 tháng 3 đưa tin, ngọn lửa đã lan đến vườn quốc gia Mensura Piloto có diện tích hơn 8.480 hectare và là nơi sinh sống của nhiều loại động thực vật đặc hữu của Cuba. Tờ báo này cho biết thêm đã ghi nhận thiệt hại đối với thực vật có nguy cơ tuyệt chủng, cực kỳ nguy cấp hoặc dễ bị tổn thương. Vụ hỏa hoạn này bắt đầu lan rộng hôm 19 tháng 2, một ngày sau khi bùng phát ở khu vực miền núi thuộc tỉnh miền đông Holguín. Đám cháy này xảy ra sau hàng chục vụ cháy rừng khác trong tháng 1 vừa qua.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, sau thời gian mong ngóng của cả thầy và trò, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố bộ đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Theo nhận định của nhiều học sinh, giáo viên, về cơ bản, đề năm nay tương đồng so với năm 2022, mức độ phân hóa không nhiều, bảo đảm đúng mục tiêu tốt nghiệp.
Lấy điểm thi tốt nghiệp để xét đại học và đi du học, nên đề minh họa tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có cấu trúc như thế nào, mức độ phân hóa ra sao là mối quan tâm hàng đầu của nhiều học sinh phổ thông trên địa bàn Hà Nội. Niềm vui khi có đề giúp các em có thể bắt tay ngay vào kế hoạch ôn tập của mình cho kỳ thi mang tính bước ngoặt này.
Đương nhiên là bọn em với cả các bạn thì cũng không khác nhau lắm, cũng đều mong chờ cái đề minh họa có thể có sớm nhất có thể để bọn em có thể bắt đầu lên kế hoạch ôn tập bắt đầu từ bây giờ luôn để có thể kịp cho kỳ thi trung học phổ thông sắp tới.
Khoảng 25 câu thì em thấy nó cũng khá là sát với năng lực kiểu nhìn chung các bạn làm bài. Và cũng có rất nhiều các câu liên quan đến ứng dụng thực tế.
Không có đột biến, cấu trúc đề minh họa các môn đều giữ ổn định so với năm trước. Trong đó, 60% mức độ nhận biết và thông hiểu, học sinh chỉ cần nắm vững kiến thức trong chương trình đều có thể làm được. Mức độ phân hóa tập trung ở 10 câu cuối, nhưng cũng không quá khó. Thay vì giữa tháng 3 như mọi năm, thì việc đề minh họa tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay công bố ngay từ đầu tháng 3 tạo thuận lợi hơn cho các học sinh và các trường để lên kế hoạch ôn tập phù hợp. Cô giáo Nguyễn Bội Quỳnh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Việt Đức Hà Nội cho biết.
Từ cái đề thi mẫu đấy thì các thầy cô sẽ phiên bản ra các cái đề thi tương tự để làm cái nội dung ôn tập cho các học sinh khối 12. Còn về phía nhà trường thì như chị cũng biết đến thời điểm này là đã được giữa học kỳ 2 rồi, thì ban giám hiệu chúng tôi cũng có kế hoạch đối với các tổ chuyên môn là xây dựng dần những cái kế hoạch ôn tập.
Việc đề thi giữ mức độ tương đồng như năm trước sẽ giúp học sinh lớp 12 cởi bỏ được phần nào áp lực. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để thầy trò tham khảo trong quá trình ôn tập, chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kỳ vượt vũ môn sắp tới.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.